Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, việc Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng, điều này đúng hay sai, sẽ là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Vẫn liên quan đến Quốc hội, vì sao nhiều nhà đấu tranh dân chủ, nhà hoạt động xã hội, dù biết sẽ thất cử nhưng vẫn ra tranh cử? Ở đời sống xã hội là thông tin về viễn ảnh đời sống nông dân miền Tây trước tình trạng ngập mặn hiện nay. Như thường lệ vào mỗi tối thứ ba là một khoa học môi trường, kỳ này trình bày về những biện pháp khắc phục tình trạng khai thác sông Mekong tùy tiện, gây hại cư dân sống ven bờ. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016.
Thanh Trúc và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Hôm nay, 22 tháng 3, Quốc hội Việt Nam nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội cùng một số các vị trí quan trọng khác trong bộ máy tư pháp. Theo dự kiến, Quốc hội khóa 13 sẽ chọn lãnh đạo nhà nước và chính phủ mới trước thời hạn trong kỳ họp lần này, trước khi Quốc hội khóa 14 được bầu vào tháng 5. Báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nói đến những điểm tích cực và hạn chế trong nhiệm kỳ từ 2011 đến 2016. Theo đó, ông đánh giá chính phủ đã điều hành chủ động, linh hoạt để kiểm soát tốt lạm phát, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn và đạt mức tăng trưởng khá cao từ năm 2011 đến 2015. Báo cáo khẳng định Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã nỗ lực làm hết sức mình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Theo đánh giá của các chuyên gia nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người có xu hướng thân phương Tây và đã góp phần thúc đẩy Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Tuy nhiên, trong hai nhiệm kỳ Thủ tướng, nợ công của Việt Nam đã tăng rất nhanh, từ 22,7% GDP vào năm 2006 lên 64,9% GDP vào năm 2016. Ông cũng từng phải đối mặt với những áp lực phải từ chức sau vụ tham nhũng khiến một loạt các quan chức của Tổng Công ty Nhà nước Vinashin phải hầu tòa. Ông Nguyễn Tấn Dũng được cho là người hậu thuẫn mạnh mẽ cho sự phát triển của các tổng công ty nhà nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hôm nay cũng báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 và 2016 trước Quốc hội với các nội dung về lập pháp, hành pháp, tư pháp, đối ngoại và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang đã ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng cho 194 sĩ quan quân đội và 119 sĩ quan công an. Ngoài ra, ông Trương Tấn Sang cũng nhận trách nhiệm về một số các yếu kém tồn tại, bao gồm phẩm chất, trình độ, chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu của một số cán bộ tư pháp, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của một bộ phận cán bộ tư pháp.
Trong khi đó, báo cáo trước Quốc hội hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ vừa qua của ông là ban hành hiến pháp sửa đổi năm 2013 với nhiều nội dung đổi mới, căn bản, hoàn thành các đạo luật cụ thể hóa hiến pháp, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp mới của Việt Nam hiện vẫn duy trì điều 4, theo đó khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là điều đã bị nhiều nhà hoạt động dân chủ trong nước và ngoài nước phản đối, yêu cầu Quốc hội sửa đổi, nhưng cuối cùng Quốc hội Việt Nam vẫn thông qua hiến pháp với điều này.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm nay ra thông báo yêu cầu chính phủ Việt Nam phải bỏ những cáo buộc dành cho blogger Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự là chị Nguyễn Thị Minh Thúy. Những người này sẽ hầu tòa vào ngày mai 23 tháng 3 tại Hà Nội với cáo buộc vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình Sự là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để chống phá nhà nước. Ông Brett Adams, giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, phát biểu trong thông cáo báo chí rằng hai blogger Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy đã bị giam giữ gần 2 năm chỉ vì họ đã chỉ trích Đảng Cộng sản và các lãnh đạo, trong khi chính phủ Việt Nam đã thông qua luật về nhân quyền bảo vệ các quyền lợi của các blogger. Ông kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho hai người và đền bù xứng đáng cho suốt thời gian họ bị giam giữ trái pháp luật.
Ngoài ra, tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International hôm nay cũng ra thông cáo kêu gọi Việt Nam trả tự do cho hai người. Giám đốc văn phòng Đông Nam Á của tổ chức này lên tiếng nói rằng hành động bắt giữ và kết án hai blogger của chính phủ Việt Nam là một ví dụ về việc giới chức chính phủ tìm cách dập tắt những chỉ trích chính đáng và tạo ra một bầu không khí sợ hãi đối với người dân khi họ muốn bày tỏ quan điểm và hỏi chính phủ. Việc giam giữ hai blogger trong gần 2 năm qua chứng tỏ Việt Nam đã vi phạm luật của Việt Nam và của quốc tế. Blogger Nguyễn Hữu Vinh là chủ trang blog Anh Ba Sàm, nổi tiếng với nhiều bài viết, phân tích, chỉ trích chính phủ. Ông đã từng là một sĩ quan an ninh trước khi bỏ nghề vào năm 1999 để lập một công ty thám tử tư vào năm 2000. Ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự của mình là bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt vào tháng 5 năm 2014. Nếu bị kết án, hai người có thể sẽ phải đối mặt với án tù cao nhất là 7 năm.
Sắp tới, Việt Nam sẽ thay đổi cơ chế cho vay vốn ODA đối với các địa phương, thay vì cấp phát cho không như hiện nay. Đó là nội dung ông Trương Hùng Long thuộc Bộ Tài chính đưa ra trong buổi họp báo về cơ chế sử dụng vốn ODA vào ngày hôm nay. Theo ông Long, trong giai đoạn 10 năm từ 2005 đến 2015, có 15 tỷ đô la vốn ODA được chính phủ vay về cho các địa phương đầu tư vào các chương trình, dự án của địa phương. Trong đó, 92,2% được Trung ương cấp phát cho các địa phương, chỉ có 7,8% là cho vay. Cho đến nay, chính phủ vẫn phải chịu toàn bộ rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình. Do đó, mức độ ưu đãi của các khoản vay của các đối tác phát triển cho Việt Nam đã giảm. Nhiều nhà tài trợ đã chuyển từ nguồn vốn ODA sang nguồn vốn vay hỗn hợp, vừa vốn tài trợ, vừa vốn thương mại, kèm theo nhiều điều kiện ràng buộc. Theo lộ trình, đến tháng 7 năm 2017, Ngân hàng Thế giới sẽ tuyên bố chấm dứt vốn vay ưu đãi ODA cho Việt Nam và phải chuyển chủ yếu sang sử dụng nguồn vay kém ưu đãi và tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Nguồn vốn ODA đã vay chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi hoặc tăng lãi suất lên từ 2 đến 3,5%.
Những bản tin chúng tôi nhận được trước giờ phát thanh cho thấy số người thiệt mạng vì những vụ đánh bom quyết tử do khủng bố gây nên ở phi trường quốc tế Brussels vào một trạm xe điện ngày hôm nay đã lên đến gần 30 người và có thể sẽ tăng trong những giờ tới. Số người bị thương được thông báo là 130 người.
Hai vụ nổ đầu tiên xảy ra khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương ở phi trường quốc tế Zaventem. Khoảng nửa giờ sau đó, một vụ nổ khác xảy ra ở trạm xe điện nằm gần trụ sở chính của EU trong trung tâm thành phố Bruxelles. Theo truyền thông địa phương, có 16 người thiệt mạng ở phi trường và 10 người chết vì trái bom nổ ở trạm xe điện. Tin tức cho biết hai vụ nổ ở phi trường lớn tới mức làm rung chuyển cả tòa nhà. Đồng thời, cũng có tin nói rằng trước khi những vụ nổ xảy ra, các nhân chứng nghe thấy có người hô to bằng tiếng Ả Rập. Cũng theo các nhân chứng có mặt ngay tại phi trường, họ còn nghe thấy tiếng súng trước khi hai trái bom phát nổ.
Ngay sau đó, chính phủ Bỉ quyết định tăng mức báo động khủng bố lên cấp cao nhất, đồng thời đóng cửa tất cả các phi trường trên toàn lãnh thổ. Đường xe điện trong thành phố, xe buýt và cả đường xe hỏa đi các tỉnh cũng như nối liền Brussels với các thành phố khác của châu Âu cũng ngưng hoạt động cho đến khi có lệnh mới. Ngoài ra, chính phủ Bỉ cũng yêu cầu dân chúng ở yên tại chỗ trong lúc cơ quan an ninh tiến hành cuộc điều tra. Cũng cần nói thêm, những vụ nổ này xảy ra chỉ ít ngày sau khi an ninh Bỉ bắt giữ tên Salah Abdeslam, một trong những kẻ được xem là đầu não của vụ khủng bố tấn công giết chết 130 người ở thành phố Paris hồi tháng 11 năm ngoái. Khi bắt giữ được tên này, các viên chức an ninh tình báo Bỉ và châu Âu cũng vẫn nói rằng còn cả chục tên khủng bố khác đang bị truy lùng.
An ninh cũng được tăng cường ở một số quốc gia châu Âu, đặc biệt tại những sân bay quốc tế ở Anh, Pháp, Đức và Hà Lan. Chính phủ các nước cũng ngỏ lời chia buồn với người dân và chính phủ Bỉ, đồng thời lên án hành động dã man, hèn nhát của quân khủng bố, đi kèm với cam kết tăng cường nỗ lực hợp tác để phòng chống khủng bố, như lời Tổng thống Ba Lan ông Andrzej Duda nói rằng trách nhiệm chống khủng bố là trách nhiệm của tất cả mọi người. Chính phủ Đức gọi hôm nay là ngày đen tối cho cả châu Âu. Chính phủ Hy Lạp nói bọn gian không chỉ tấn công thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ, mà còn tấn công thủ đô của EU, vì Brussels là nơi EU đặt trụ sở trung ương. Chúng tôi cũng được tin nói Tổng thống Pháp ông François Hollande đã mở phiên họp khẩn cấp với các viên chức chính phủ và Hội đồng An ninh Quốc gia. Tổng thống Pháp cũng đưa ra cảnh báo nói rằng khủng bố tấn công Brussels nhưng cả châu Âu đều nằm trong tầm ngắm của chúng.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, ông Thien Chau, Tổng thống đắc cử của Miến Điện, đã đệ trình cho Quốc hội danh sách thành phần tân chính phủ. Danh sách cho thấy tổng cộng có 21 chức vụ và bà Aung San Suu Kyi giữ 4 vai trò khác nhau, gồm Ngoại trưởng, Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Điện lực, Năng lượng và Bộ trưởng Phủ Tổng thống. Theo tin đài chúng tôi nhận được, nội trong tuần này Quốc hội Miến sẽ thông qua danh sách này.
Trước khi danh sách được công bố, có tin nói bà sẽ không giữ chức vụ nào cả, nhưng sẽ là người đứng sau hậu trường quyết định mọi chuyện. Bây giờ, đồn đoán chính trị ở Miến lại cho rằng trong hai vai trò Ngoại trưởng và Bộ trưởng Phủ Tổng thống, bà sẽ là thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Miến để trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chính sách. Nhưng chiều hôm nay cũng có dư luận cho rằng dù được đề cử nhưng chưa chắc bà Aung San Suu Kyi sẽ nhận vai trò Ngoại trưởng vì vai trò này đòi hỏi bà thường xuyên công du nước ngoài, tức không thể dành tất cả thời giờ để lo chuyện trong nước.
Về tình hình Biển Đông, Bắc Kinh nói rằng ngư dân Philippines ném bom xăng vào tàu tuần duyên của Trung Quốc. Tin này được phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sáng hôm nay trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh. Cho hay, vụ việc mới xảy ra hồi cuối tuần rồi khi tuần duyên Trung Quốc bắt gặp ngư phủ phi đánh cá ở bãi Hoàng Nham nằm trong hải phận Hoa Lục. Bà Hoa Xuân Oánh nói thêm là thay vì phải rời địa điểm, ngư phủ Philippines lại vung mã tấu và ném bom xăng vào tàu tuần duyên Trung Quốc. Bà không cho biết phản ứng của tàu tuần duyên Trung Quốc như thế nào, nhưng nói rằng Bắc Kinh quyết định tăng cường kiểm soát hải phận. Trong khi đó, báo chí Phi lại đưa tin nói binh sĩ tuần duyên Trung Quốc ném chai lọ vào tàu của ngư dân Phi và ngư dân Phi trả đũa bằng cách ném đá vào tàu của Trung Quốc.
Trong một diễn biến khác, Đài Bắc đang mở cuộc điều tra về chuyện tàu của Indonesia đuổi và nổ súng vào hai chiếc tàu đánh cá của ngư dân Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã cử người sang Jakarta để điều tra vụ này. Thủ tướng Đài Loan ông Trương Thiện Chính nói rằng có thể vụ này do tàu hải tặc gây nên, nhưng cũng có thể do tàu của chính phủ Indonesia đã nổ súng bắn vào tàu cá của Đài Loan. Ông còn nói rằng ngay cả trường hợp ngư dân Đài Loan phạm lỗi vì đánh cá trong hải phận của Indonesia, binh sĩ Indonesia cũng không được quyền nổ súng. Bộ Ngoại giao Indonesia chỉ nói đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu hư thực.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, dư luận những ngày gần đây nổi lên câu hỏi, tại sao Quốc hội Việt Nam lại gấp gáp miễn nhiệm 3 vị trí cao nhất nước, trong khi thời gian tại chức của họ theo hiến pháp quy định là chưa hết hạn. Việc làm này dấy lên nhiều nghi ngờ rằng có sự cô lập đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để vô hiệu hóa những dự tính nếu có của ông này. Mặc Lâm theo dõi và lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, cũng như các cán bộ cao cấp ghi nhận vấn đề này theo ý kiến riêng của họ, nhằm đưa ra được phần nào bức tranh chính trị đương thời. Loạt bài chia làm hai phần. Phần đầu là bài phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Minh Thuyết, hai lần là đại biểu Quốc hội để tìm hiểu thêm nhận định của ông.
Thưa giáo sư, trong vài ngày vừa qua đó thì dư luận rất quan tâm tới việc Quốc hội đưa ra quyết định là sẽ miễn nhiệm 3 vị trí cao nhất nước hiện nay vào ngày 7 tháng 4 thay vì tháng 7 là ngày hiến pháp quy định thời gian mà 3 vị này đương nhiên tại chức. Việc miễn nhiệm trước ngày mãn nhiệm của họ đó theo ông có đúng với tinh thần của hiến pháp hay không ạ?
Tôi biết cái chương trình làm việc của Quốc hội là lần này thì sẽ miễn nhiệm một số cái vị đương nhiệm mà vừa qua thì không tham gia vào Bộ Chính trị hoặc Ban Chấp hành Trung ương và bầu một số vị mới. Nếu như chúng ta so sánh với quy định tại một số điều của Hiến pháp, ví dụ như là điều 87 quy định như thế này: nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ thì Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước. Và điều 97 thì quy định là nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ. Thế thì nếu mà so sánh với hai cái điều mà chúng tôi vừa đọc lại thì đúng là không phù hợp lắm.
Giáo sư vừa nói là không phù hợp, có phải ý của ông nói là trái với hiến pháp hay không?
Nói rằng là nó trái hiến pháp thì cũng không hẳn, bởi vì khoản 6 điều 74 của hiến pháp quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Và theo khoản 3 điều 88 thì Chủ tịch nước lại có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Và căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội thì bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán vân vân. Và ông Chủ tịch nước thì cũng có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Thủ tướng. Thế thì trong trường hợp này, nếu mà không có đơn xin từ chức của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các cái chức danh mà Quốc hội bầu ấy, thì chỉ cần Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tờ trình đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch nước đương nhiệm bầu Chủ tịch mới, và Chủ tịch nước có tờ trình đề nghị miễn nhiệm Thủ tướng đương nhiệm bầu Thủ tướng mới là được. Và Thủ tướng Chính phủ đã được miễn nhiệm thì toàn bộ nội các coi như cũng được miễn nhiệm luôn.
Thưa, qua kinh nghiệm hai lần là đại biểu Quốc hội đó, theo giáo sư đó thì có bao giờ Quốc hội bãi nhiệm các chức vụ cao nhất trong Chính phủ như lần này không thưa ông?
Trong những năm gần đây thì cũng đã từng có những cái lần bầu lại Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội khi các vị này chưa hết nhiệm kỳ. Ví dụ tháng 6 năm 2001 thì Quốc hội đã miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội của ông Nông Đức Mạnh, vì ông Mạnh đã được Đại hội lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu làm Tổng Bí thư vào tháng 4 năm 2001, tức là sau trước đó 2 tháng. Và Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Văn An để thay thế. Tháng 6 năm 2006 thì Quốc hội đã miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội của ông Nguyễn Văn An. Sau Đại hội Đảng lần thứ 11 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng thay thế. Cũng thời gian này thì Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Minh Chiết thay ông Trần Đức Lương làm Chủ tịch nước và bầu ông Nguyễn Tấn Dũng thay thế ông Phan Văn Khải làm Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng mà chỉ có điều là thế này, các cái trường hợp nói trên ấy thì nó được miễn nhiệm và bầu khi nhiệm kỳ của các vị đang giữ chức vụ đó theo quy định của hiến pháp thì còn 1 năm. Thế một năm mà chờ thì nó dài quá. Thế đến nhiệm kỳ khóa 12 của Quốc hội thì nhiệm kỳ Quốc hội được rút lại còn 4 năm thôi, cho sát với cái thời gian kết thúc Đại hội Đảng hơn. Nhưng sau đại hội là tháng riêng năm 2011 thì ông Nguyễn Phú Trọng đã được bầu làm Tổng Bí thư thì vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, và ông Nguyễn Minh Chiết không tiếp tục tham gia Bộ Chính trị, vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước cho đến khi kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới bầu các vị lãnh đạo nhiệm kỳ mới là tháng 7, tức là có lúc bầu ở giữa nhiệm kỳ, có lúc thì đợi cho hết nhiệm kỳ mới bầu. Đến lần này Quốc hội đã quyết định là miễn nhiệm các vị đương nhiệm và bầu các vị mới. Tôi thấy rằng là nó cũng có những cái quy định ở trong hiến pháp nó cho phép làm như vậy. Nhưng mà kể ra đấy, đáng lẽ là phải sắp xếp như thế nào đó để cái thời gian tổ chức đại hội đảng ấy và bầu cử quốc hội nó sát nhau hơn. Thì để tránh cái chuyện là bầu các cái chức danh lãnh đạo nhà nước 2 lần trong vòng 3 tháng như lần này.
Thưa, sự thật là cả thế giới đều biết vị trí của 3 lãnh đạo sau khi Đại hội 12 chấm dứt đó. Đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Đại Quang với chức vụ Chủ tịch nước và ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử làm Thủ tướng. Vậy mà Quốc hội còn bầu cho 3 vị trí này nữa thì hóa ra hình thức quá hay không thưa ông?
Vâng, thì thường ở Việt Nam cũng như ở các nước mà Đảng Cộng sản lãnh đạo đấy, thì cái việc nhân sự là do Đảng Cộng sản quyết định. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng đã giới thiệu các vị mà ông nói đấy để mà Quốc hội xem xét để bầu vào các cái chức vụ lãnh đạo cao nhất của nhà nước. Thế nhưng mà cái việc mà Trung ương giới thiệu như thế thì nó cũng chỉ là tin tức trên báo chí thôi, chứ tôi cũng chưa đọc một cái thông tin chính thức nào nói như vậy cả. Và lại thì chúng ta cũng còn phải chờ cái quyết định cuối cùng, là cái quyết định của Quốc hội. về cơ bản thì tôi chắc là cái quyết định này nó sẽ không khác so với cái đề nghị của Đảng. Nhưng có điều là gần đây thì có thay đổi gì không trong cái quyết định của Đảng thì cũng chưa biết được.
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này.
Cảm ơn anh Mạc Lâm. Và...
Vừa rồi là giáo sư tiến sĩ khoa học nguyên đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết giải thích việc miễn nhiệm đối với ba vị trí cao nhất nước. Trong phần 2, chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận những ý kiến hoàn toàn trái ngược để quý vị có dịp so sánh về vấn đề hệ trọng này. Tiếp theo chương trình, thưa quý vị, những người quan sát tình hình chính trị Việt Nam đều cho rằng, kể từ năm 1946 đến nay, chưa bao giờ Việt Nam có cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội sôi nổi như năm nay. Và đặc biệt hơn, chưa bao giờ người dân trong nước quan tâm đến các ứng cử viên sẽ ra tranh cử chiếc ghế đại biểu Quốc hội như năm nay. Lý do dẫn đến sự quan tâm này là do có rất nhiều nhà đấu tranh dân chủ, nhà hoạt động xã hội, blogger là các ứng cử viên tự do. Điều đáng chú ý đó là không phải khi ra tranh cử, tất cả những người ấy đều có niềm tin rằng họ sẽ thắng cử. Vậy thì lý do vì sao họ ra ứng cử?
Blogger Đặng Bích Phượng, người ra ứng cử đại biểu Quốc hội kỳ này cho biết, các ứng viên tự do như bà, vốn là nhà đấu tranh dân chủ, thật sự không có cơ hội vận động tranh cử.
Không phải là cái vấn đề tự tin, mà mình, tất cả mọi người trong nhóm mà đấu tranh ấy, là đều khẳng định rằng là chúng tôi sẽ không qua một cái vòng mà lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú. Tức là họ ủng hộ, bên trong lòng họ thì họ ủng hộ mình. Nhưng mà bảo họ ký tên này hoặc bảo họ công khai ủng hộ mình thì họ không dám. Hôm nay tôi và blogger thử là lấy ý kiến, lấy sự ký của một người đó, người mà rất là quan thân với mình và rất hiểu mình và ủng hộ mình, nhưng mà bảo họ ký thì họ không dám. Họ bảo như thế là sẽ làm khó cho gia đình họ.
Điều này theo bà Bích Phượng có nghĩa rằng nếu như đặt chữ ký cho lá phiếu bầu chọn một ứng cử viên mà chính quyền không biết ai là người ký tên thì họ sẵn sàng ký tên ủng hộ.
Và cái thứ hai nữa, đến bây giờ thời điểm bây giờ các bạn cũng hiểu, người dân ấy, người ta mặc dù trong bụng người ta vẫn ghét chế độ chẳng hạn như thế, họ thấy là những cái điều mà gọi là làm việc sai trái, bị tham nhũng này, thì chuyện coi như là những cái bất cập trong giáo dục kinh tế thì tư ở trên mạng như thế, chứ còn họ hành động thì họ không hành động. Bởi vậy thì tôi mới nói rằng là mặc dù họ ủng hộ mình nhưng mà bảo họ nói ra miệng là họ ủng hộ, họ giơ tay chứ phát biểu thì không bao giờ.
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người ra ứng cử lần hai trong kỳ bầu cử Quốc hội lần này, xác nhận đây là một sự việc rất bình thường, bắt nguồn từ vấn đề dân chủ ở Việt Nam.
Thì đó là hiện thực, bởi vì tình hình Việt Nam là như thế. Mặc dù người ta không nói ra, nhưng mà các cá nhân lãnh đạo các cái cấp này đó, người ta cũng nghĩ ra cái cách để vô hiệu hóa cái việc ứng cử tự do này. Là chuyện rất là bình thường ở Việt Nam bấy lâu nay.
Một ví dụ được blogger Đặng Bích Phượng đề cập đến, đó là trường hợp tự ứng cử của luật sư Võ An Đôn vào năm 2011, được 100% cử tri ở nơi cư trú và nơi làm việc ủng hộ. Nhưng đến vòng hiệp thương thứ ba, tức là qua Mặt trận Tổ quốc thì bị loại và không biết vì sao. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết, trong quá khứ, đã có những người tự ứng cử do được bật đèn xanh, nghĩa là được chính quyền ngầm đồng ý cho ra ứng cử. Những người ấy sẽ dễ dàng vượt qua hội nghị cử tri vòng hiệp thương thứ ba. Thế nhưng, cũng trong quá khứ, những người thật sự có tiếng nói vì một xã hội dân chủ thì đều không vượt qua vòng lấy ý kiến cử tri để vào đến vòng hiệp thương thứ ba.
Chỉ nói cái khác, Việt Nam không có cái gọi là ứng cử viên, và cả những ứng cử viên đấy hoặc là được chính quyền hoặc là các tổ chức mới dài của chính quyền đề cử, hoặc quá nhiều các cái thủ tục chỉ có số người do chính quyền bổ nhiệm, người ta quyết định về cái bất bằng của cái người tự ứng cử.
Với những tập quán như thế, tiến sĩ Nguyễn Quang A kết luận sẽ rất khó cho những người ứng cử viên tự do trở thành đại biểu chính thức của Quốc hội. Ca sĩ Mai Khôi, một ứng cử viên tự do của tỉnh Khánh Hòa, từ Sài Gòn cô cho biết quan điểm của mình.
Khôi thì Khôi nghĩ Khôi có 50-50, có nghĩa là cái gương mặt của Khôi là một gương mặt có thể đại diện cho giới trẻ và một gương mặt mà nếu như cái kết quả của bầu cử nó không được công minh thì có thể nó sẽ là một cái câu trả lời khó hiểu cho mọi người, cho người dân, cho thế giới, bởi vì rất là nhiều báo chí trên toàn thế giới đang theo dõi vụ này của Khôi. Họ theo dõi rất là sát sao.
Những ngày qua, rất nhiều truyền thông thế giới như The New York Times, ABC News của Úc đều đồng loạt đưa tin về một ca sĩ trong làng showbiz Việt Nam ứng cử quốc hội. Mai Khôi nói rằng, riêng trường hợp của cô thì chính quyền cần phải rất công minh. Không chỉ đến vòng lấy ý kiến cử tri, mà ngay trước khi vòng hiệp thương thứ hai chưa diễn ra, các ứng viên độc lập đã phải đối diện với những hình thức gọi là vô hiệu hóa ở nơi họ cư trú. Điển hình là tiến sĩ Nguyễn Quang A ngày hôm qua cho truyền thông mạng biết rằng có những tài liệu vu cáo nói xấu ông được phát tán đến các cử tri do nơi ông cư trú. Thế nhưng, trả lời đài Á Châu Tự Do, ông nhấn mạnh rằng những viên đá lót đường cho nền dân chủ ở Việt Nam đã có từ lâu. Lần ứng cử đại biểu quốc hội kỳ này, có nhiều ứng cử viên tự do tham gia tranh cử là vì, theo ông, thời thế đã thay đổi.
Tôi tự quyết định ra ứng cử để thể hiện cái quyền của mình. Và tôi muốn thúc đẩy một cái phong trào học tập của người dân, nhất là giới trẻ, để họ hiểu rằng quyền của họ là thế nào. Một cái quá trình học tập đã được khởi động lâu rồi. Chỉ ít là từ khi chúng tôi khởi động cái kiến nghị 72, đòi thay đổi hiến pháp.
Và ông tin rằng ít nhất mình đã thành công. Với ứng cử viên đại diện cho giới trẻ, ca sĩ Mai Khôi thì cho biết cô ứng cử để thực hiện quyền dân chủ.
Vì một cái mục đích đơn giản thôi, đó là thực hiện cái quyền dân chủ và làm cho mọi người quan tâm hơn đến tiến trình dân chủ của Việt Nam. Đó là cái mục đích chính là nhiều người tự ứng cử viên đang làm.
Lý do này cũng chính là lý do dẫn đến quyết định tự ứng cử của blogger Đặng Bích Phượng. Bà nói rằng bà muốn việc làm của bà cũng như của những ứng cử viên độc lập khác sẽ làm cho mọi người nhận thức rõ hơn về quyền con người và đặc biệt mọi người có thể bước ra nỗi sợ hãi mà đứng dậy thực hiện quyền dân chủ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích. Không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mời quý vị cùng đến với bài viết Đức Hạnh của Kẻ Cầm Quyền của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua giọng đọc Nguyên Lam.
Liên tục những sự kiện bùng nổ trong nhiều ngày của tháng 3 năm 2016 đã thu hút nhanh mối quan tâm của xã hội. Trong số đó, phải kể đến sự kiện Sầm Sơn, thiếu tá công an xã xách súng vào khủng bố trường học ở Gia Lai, luật số 15 gây ách tắc việc điều tra tham nhũng. Những chuyện lớn lao đó đã đủ lấp đầy suy nghĩ, che lấp nhiều điều thú vị khác trong đời sống. Một trong những chuyện nên được nhắc lại đó là việc ông Huỳnh Văn Nén tiếp tục theo đuổi vụ án của đời mình, lại tiếp tục gây nên nhiều dư luận. Người tù oan có thời gian bị giam giữ đến hơn 17 năm ở tỉnh Bình Thuận. Sau khi trở về nhà, đã kiên trì tiếp tục mục đích của ông là đưa 14 người có chức vụ ra tòa, đối mặt với công lý. Đầu tháng 3 năm 2016, Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hồi đáp đơn yêu cầu điều tra của ông Huỳnh Văn Nén. Câu chuyện cuộc đời của ông Huỳnh Văn Nén được giới luật sư gọi tên là Đại Kỳ Án của Quốc gia, xem ra vẫn tiếp diễn, và chắc là sẽ mở ra thêm nhiều điều đáng chiêm nghiệm từ ngành tư pháp Việt Nam hiện nay. Có không ít dư luận quanh sự kiện này, có người thì cho rằng hành động quyết liệt này của ông Huỳnh Văn Nén là cần thiết, và người dân chờ đợi vào kết quả như một thái độ đúng công dân. Nhưng cũng có ý kiến rằng ông Nén đã làm quá vì đã được xét bồi thường từ 10 đến 12 tỷ đồng và được cả nước chia sẻ vụ án oan này. Thật mới mẻ với người Việt khi chứng kiến một người tù oan quyết đi đến tận cùng của sự việc so với thói quen cam chịu, im lặng và dễ dàng chấp nhận từ nhiều năm nay. Cuối năm 2015, trong một cuộc gặp mặt do báo Infonet tổ chức, tôi có được may mắn tiếp xúc với ông Huỳnh Văn Nén cùng gia đình, thầy Nguyễn Thận và luật sư Phạm Công Úc, những người đeo đuổi chuyện minh oan cho ông Nén. Ông Nén bị công an điều tra đánh đập, đe dọa, buộc phải nhận tội giết hai người trong vùng của ông, giấu nhẹm cả đơn tố cáo hung thủ thật. Điều khiến tôi hay nhớ về ông Nén, đó là một gương mặt đầy nếp nhăn, rúm ró, giấu kín mọi suy nghĩ, rất khó phân biệt được biểu cảm của ông là đang cười hay đang khóc, chỉ đến khi thấy giọt nước mắt của ông im lặng chảy xuống thì mới biết. Mà lúc đó thì chung quanh cũng rất nhiều người khóc, mắt đỏ hoe, những người đàn ông thì khóc không thành tiếng, mặt rúm ró vì những quặn đau trong lòng. Ông Nén là người hiếm hoi, không chịu ngồi xuống và hài lòng với phần đời còn lại qua số tiền bồi thường khổng lồ. Nơi ông Nén đang sống, chỉ cần có một tài sản 1 tỷ đồng đã là đại phúc. Thế nhưng, ông được hứa hẹn là sẽ có gấp 10 lần như vậy. Có lời bình luận rằng, có thể ông Nén còn chất chứa hận thù, hoặc trở nên cơ hội trong sự kiện đời mình. Nhưng quan trọng nhất, đích đến của ông Nén vẫn vô cùng công chính. Đó là công lý. Ngày 3 tháng 12 năm 2015, ông Huỳnh Văn Nén được Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận lạnh lùng đọc thư xin lỗi công khai. Trong 30 phút của buổi xin lỗi đó, ông Nén nhiều lần nhắm nghiền mắt, im lặng, tay buông thõng. Có lẽ ký ức của ông dội về với những ngày tháng ông cùng 8 người thân trong gia đình bị giam cầm, nhà cửa không còn, cái chết đến cùng bữa ăn hàng ngày. Ông Nén từng cởi áo giữa tòa để chứng minh mình bị đánh đập, bức cung ra sao. Nhưng nhiều đó thì không đủ, làm sao tả hết những ngày. Ông bị trói vào ghế, công an điều tra dùng chân mang giày, đá liên tục vào ống chân đến thâm đen. Đến mức ông té xuống, khóc, xin tha, thì bị công an viên trẻ như con mình quát, cho mày chết luôn. Người thân của ông bị giữ để điều tra ở nhà tạm giam nữ, khi đến chu kỳ tháng phải tự xé quần làm băng vệ sinh, chứ không được cấp phát theo quy định vì bị người điều tra tuyên bố, không nhận tội thì ráng chịu. Ông Nén chắc không ngờ vì sao mình trở thành kẻ phạm tội và vì sao phải nhận tội. Một buổi tối ghé xin ít rượu đế từ nhà hàng xóm với lời nói đùa, uống để gột rửa tội lỗi đã biến ông thành nghi can số một. Đã có lúc ông nén muốn chết vì quá đau đớn thân xác và tinh thần, nhưng ông đã không thể làm như vậy, vì nếu ông còn sống thì công lý còn một hy vọng, sự thật còn một cơ hội. Công lý không đơn giản là một lời xin lỗi công khai, không là con số 10 hay 12 tỷ đồng. Công lý là ánh sáng giữa cuộc đời tưởng chừng như tuyệt lộ này. Công lý là đòi hỏi việc xiển dương sự thật, cũng như vạch mặt những kẻ không đủ khả năng để phục vụ cho sự thật. Khi ông Nguyễn Phúc Thành gửi đơn tố cáo thủ phạm Thật xin giải oan cho ông Nén, thì bị điều tra viên Cao Văn Hùng chỉ mặt: "Mày muốn chết à? Tao cho mày chết." Sau vụ án của ông Nén, điều tra viên đó ra Hà Nội ung dung hành nghề luật sư, thậm chí số tiền dự trù 10-12 tỷ đền bồi cho ông Huỳnh Văn Nén cũng lấy từ tiền thuế của người dân, chứ 14 cán bộ người liên quan đến vụ án của ông Nén không hề thiệt hại mảy may. Nhưng ông Huỳnh Văn Nén hay Nguyễn Thanh Chấn chỉ là những trường hợp may mắn được giải oan, còn bao nhiêu trường hợp khác chưa được biết tới đang rên xiết trong phòng điều tra, mơ ước một sự công tâm. Hãy cảm ơn ông Huỳnh Văn Nén, ông không đi tìm công lý cho riêng mình mà đang dựng lại ngôi nhà chung cho mọi người. Ngôi nhà đó có cánh cửa lớn tràn ngập ánh sáng, chứ không âm u với những chấn song lờ mờ chực chờ. Công lý chính là thứ đức hạnh hàng đầu của kẻ cầm quyền. Denis Diderot, nhà triết học Pháp, có để lại lời nhắn đó từ thế kỷ thứ 18. Lời xin lỗi hay một mớ tiền bồi thường không thể đánh tráo khái niệm đó là công lý và đức hạnh của một quốc gia. Tìm cách để giảm thiểu bất công, soi chiếu ánh sáng công lý vào những nơi không thể, đó mới chính là đức hạnh của người cầm quyền, đức hạnh của công dân. Và hơn ai hết, xin hãy ngã nón chào người từng bị giam cầm 17 năm, 5 tháng, 11 ngày ấy, vì chính ông đang thay chúng ta lặng lẽ hành động vì đức hạnh của ngành tư pháp, vì tương lai trên đất nước này.
Sau đây là những lời chia sẻ tâm tình của những người nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang phải đối mặt với nạn hạn hán và xâm nhập mặn được cho là nặng nhất trong vòng 100 năm qua. Bài viết do Hòa Ái tìm hiểu và trình bày.
Có lẽ chưa bao giờ những người con dân đất Việt từng mảy may nghĩ đến, có một ngày, vùng đồng bằng Trù Phú ở miền Tây Nam Bộ đối diện thảm cảnh đến mức chính phủ Việt Nam phải kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ, cứu trợ nhân đạo khẩn cấp để đối phó với nạn hạn hán và xâm nhập mặn như hiện nay. Mặc dù những tổn thất của vùng đất được thiên nhiên ưu đãi này bị tác động không ít bởi tình trạng ấm lên toàn cầu, do các nước láng giềng trên dòng thượng nguồn sông Mekong xây đập thủy điện, hay tình trạng khai thác rừng đầu nguồn tràn lan, thậm chí gia tăng vụ mùa trồng lúa sử dụng nhiều nước ngọt trong mùa nắng khô. Nhưng dư luận thật bàng hoàng, xót xa trước các thông tin và hình ảnh những con mương cạn nước, nền ruộng nứt nẻ, cây lúa chết khô, nhiều diện tích vụ lúa xuân hè bị bỏ không, cá chết phơi bụng trong ao hồ, thuộc phạm vi 8 trên 13 tỉnh thành tại khu vực vựa lúa quốc gia phải công bố tình hình thiên tai mức độ nguy hiểm cấp 1. Đặc biệt đối với những người được sinh ra và lớn lên ở đồng bằng sông Cửu Long, lòng đau quặn thắt khi nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, ông Cao Đức Phát nhận định đây là thiên tai lịch sử trong vòng một thế kỷ, và những lời trần tình của nông dân, dù lúa trúng mùa nhưng toàn lúa lép.
Nó lớp mặn, lớp tiết lạnh đó rồi, thành ra nó hột lúa không có hột gạo. Lúa mình sắp sửa chỗ rồi xanh mướt hết rồi, hôm nay trúng mà không được ăn.
Theo dòng lịch sử, vùng đất khẩn hoang chim trời cá nước miền Tây Nam Bộ luôn ưu ái với những con người gắn bó cùng ruộng đồng nơi mảnh đất hào sản này. Họ trồng trọt quanh năm, bên cạnh những cánh đồng lúa mênh mông cò bay thẳng cánh, còn có những mảnh vườn cây cối sum xuê. Mùa nước lục, cá theo dòng Mekong tràn về bắt ăn không hết, thì người dân phơi khô làm mắm để dành cho mùa khô ráo. Những gia đình không được khá giả thì bữa cơm hàng ngày cũng đắp đổi với cá sông và rau đồng mọc xung quanh nhà. Dù thiên tai, dù chiến tranh hay trong thời kỳ bao cấp, người dân ở đây cũng được cho là sống dễ dàng hơn so với các vùng miền khác. Thời kỳ Việt Nam đổi mới và trở thành quốc gia xuất khẩu mạnh, các mặt hàng gạo và các loại nông sản cũng như hải sản, nhiều nông dân ở miền Tây được thiên hạ đặt cho biệt danh Mỹ Miều, đại gia hai lúa, khi họ bỗng nhiên trở thành những người giàu có nhờ vào việc nuôi trồng của mình. Tuy câu chuyện về một nông dân ở miền Tây được đổi đời, lên Sài Gòn mua xe gắn máy cho cả gia đình, hỏi người bán rằng loại xe rim này bao nhiêu một chục, vẫn còn là câu chuyện cười giải khuây cho nhiều người, thì quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa gây tác động tiêu cực ít nhiều lên đời sống của nông dân ở vùng đất này. Hòa Ái liên lạc với một người bạn học cũ ở Đồng Tháp và được nghe chia sẻ.
Ba làm đường cao lên, làm giống như cái cống vậy đó, cũng để cho nước vô nhưng mà nước đâu vô tới nổi, chứ không có giống như dòng sông hồi xưa nữa, nó đâu có đường nước nào vô đâu mà trồng lúa được nữa. Mấy năm trước chuyển sang trồng mè nó không có tưới, để nó lên nó tự nhiên vậy đó. Giờ khô quá mà không có mưa kịp đó là cái không có trồng được nữa. Rồi cái lên liếp trồng cỏ, mà trồng cỏ mà không sống nổi. Mới trồng cỏ năm ngoái năm nay mua bò đó, mới mua bò về nuôi bò đẻ, nuôi hai con, có bầu một con. Cỏ này mới có hơi khô khô đó mà nó muốn quéo cỏ rồi, mà không biết chừng nào nó mới mưa nữa, bây giờ đâu có biết.
Liên quan đến tình trạng nông dân miền Tây đang đối diện hạn hán và xâm nhập mặn có tính chất kỷ lục, các chuyên gia nông nghiệp cho rằng không chỉ vì thiên tai mà do cả yếu tố nhân tai. Các chuyên gia này phân tích, việc xây dựng những bờ kè kiên cố ven sông làm mất khả năng trao đổi nước trong đất và dòng sông, khiến cho dễ dàng ngập lụt hơn và lúng sụt nhanh hơn. Đồng thời, việc xây dựng những cống đập đê biển kiên cố làm gián đoạn sự trao đổi của dòng nước ngọt, mặn giữa đất liền và biển, gây xáo trộn cho cả phần bên trong đê, tích lũy nước ô nhiễm nhiều hơn, và phần bên ngoài đê, rừng ngập mặn bị chết lần mòn. Trong khi giới chức chính quyền từ trung ương đến địa phương cùng các nhà khoa học tìm biện pháp giải cứu tình hình, cũng như hỗ trợ cho nông dân ở vùng bị ảnh hưởng nặng nề, và ngay cả giáo sư Võ Tòng Xuân lên tiếng, mặn, hạn là cơ hội tái cơ cấu nông nghiệp. Nhưng Đài Á Châu Tự Do ghi nhận, có nhiều hộ nông dân muốn bán hết ruộng vườn, chuyển ra thành thị sinh sống. Trao đổi qua điện thoại, một nông dân ở Cần Thơ xưng danh Hai Lúa cho biết.
Tại vì hoàn cảnh đấy đưa thì mình phải gắn về đây với tôi thích ở trong đồng với gì là sáng mình dắt tuốt hay là dắt khoảng nhìn ra mình phát mình chế gì hưởng cái mùi không khí trong lành, còn ở thành phố này nó nghẹt thở quá.
Hoài trao đổi với rất nhiều nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long và được cho biết họ không lạc quan gì lắm trong thời gian tới, dù nghe tin tức hàng ngày được cập nhật là hàng chục ngàn hecta lúa ở những vùng bị ảnh hưởng do hạn hán và xâm nhập mặn được cứu, hay những nông dân ở những vùng không bị ảnh hưởng bán được lúa với giá cao. Họ tâm tình dường như những năm gần đây, ông trời không còn đãi ngộ người nông dân nữa, sớm muộn gì họ cũng phải bỏ nghề mà thôi. Không hẹn nhưng rất giống nhau, chấm dứt buổi nói chuyện cùng Hòa Ái, mỗi một người nông dân đều kết thúc bằng câu nói: không biết sao nữa cô ơi, rồi mai này cũng không biết giải thích cho con cháu thế nào, là chiều chiều quả nói với diều, cù lao ông trưởng có nhiều cá tôm.
Trước tình hình dòng sông Mekong bị khai thác một cách tùy tiện, gây hại cho dân cư sống hai ven bờ, lâu nay nhiều biện pháp được đưa ra để khắc phục tình trạng luôn được cảnh báo như thế. Trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay, Gia Minh hỏi chuyện tiến sĩ Dương Văn Ni, trường Đại học Cần Thơ, về những thông tin liên quan đến những biện pháp đó. Mời quý thính giả theo dõi.
Tiến sĩ thấy những cái biện pháp lâu dài như vậy đã được đề cập đến nhưng mà được triển khai ở mức độ như thế nào?
Những cái giải pháp lâu dài, thí dụ như là trang bị cái hiểu biết và cái nhận thức của người dân về vấn đề biến đổi khí hậu á, và cái vấn đề môi trường thay đổi bất cập như vậy đó, thì cái này nó rất là tùy thuộc vào từng địa phương. Nếu nói trong khu vực thì nó cũng khác nhau giữa từng quốc gia nữa. Thì có địa phương á, người ta có phổ biến cái này nó khá là sớm, nhưng mà có địa phương thì gần như người dân có thể biết gì thì về cái này. Cái đó cần một cái chương trình đồng bộ hơn. 3 năm trước đây á, thì trường Đại học Cần Thơ chúng tôi có làm một cái chương trình là giúp cho cộng đồng họ tự đo đạc cái sự thay đổi của môi trường xung quanh họ đó, và họ tự đưa ra những cái biện pháp để mà khắc phục với sự tư vấn của các nhà khoa học. Và tụi tôi sử dụng qua cái hệ thống điện thoại mà có sẵn, bằng tin nhắn rồi bằng cái tư vấn qua tin nhắn chẳng hạn. Thì cái này nó phát huy tác dụng rất là tốt. Sau 3 năm tổng kết, chúng tôi thấy rằng là thực sự mà nói thì người dân mình tiếp thu cái này rất là nhanh. Bởi vì người ta đã có cái kinh nghiệm sống ở trong những cái vùng này cả hàng mấy trăm năm rồi. Gần đây thì do nhiều sự thay đổi á, nó làm cái sự thay đổi của môi trường phức tạp quá, không theo cái quy luật nào hết. Thành thử ra do đó làm cho hệ thống kinh nghiệm của người ta nó bị mai một. Nhưng mà khi mà mình khơi dậy cái đó, mình giúp người ta cái phương pháp, giúp người ta cái cách làm, thì người ta tiếp thu rất là nhanh. Tôi cho rằng cái đó thì nó nằm trong tầm tay của nhiều địa phương, bởi vì với cái phương tiện hiện đại bây giờ như là điện thoại di động rồi vân vân này nọ đó, thì tôi cho rằng những cái đó giúp người ta rất là lẹ, mà nó cũng phải tốn kém đi nhiều. Cái biện pháp mà di dân á, ra những cái vùng này đó, thì rất nhiều địa phương chưa có quan tâm chuyện này. Nói riêng về Việt Nam á, thì đặc biệt trong năm nay đó, cái miền Bắc của Việt Nam là bắt đầu có tuyết rơi của nhiều nơi, làm thiệt hại rất là nhiều đến cái nông nghiệp, và trâu bò chết rất là nhiều. Rồi miền Trung của Việt Nam là hàng năm là có rất là nhiều cơn bão. Thành thử ra là có nhiều người nghĩ rằng như vậy đồng bằng sông Cửu Long là cái nơi mà an toàn lắm. Thành thử ra là người ta đến rồi người ta mua đất rồi dân dân này nọ, mật độ dân số của đồng bằng sông Cửu Long tăng lên rất là chóng mặt. Như vậy là cái đó là cái mà rất là không đúng. Bởi vì đồng bằng sông Cửu Long sẽ đối phó với một cái vấn đề trầm trọng hơn nhiều những cái vùng khác á, là vấn đề nguồn nước. Và cụ thể là năm nay là mùa khô là đã thiếu nước ngọt sinh hoạt cho cái vùng duyên hải. Rồi tới đây, tới mùa mưa này có thể sẽ xảy ra vấn đề lũ lụt rất là bất cập. Thành thử ra đó, một cái chiến lược mà lâu dài để làm sao mà giãn dân cho cả cái khu vực này đó, thì không thể làm ngày một buổi được. Mà nó phải trông cậy vào cái đầu tiên là cái hệ thống đào tạo. Phải làm sao đào tạo cái nguồn nhân lực có đủ khả năng để khi mà họ di cư ra chỗ khác thì họ có thích nghi được với môi trường khác. Thì cái đó mới là cái vấn đề. Chứ nếu mà di cư cơ học thì không giải quyết được vấn đề gì hết. Mà di cư mà chủ động trang bị cho cái nguồn nhân lực nó có đầy đủ cái khả năng để nó thích nghi với môi trường mới thì mới gọi là có ý nghĩa.
Vâng, và như tiến sĩ có nói là không phải ở từng địa phương khu vực mà ở phạm vi quốc gia thì tất cả các nước trong khu vực cũng gặp cái tình trạng chung là thiếu nước. Và như Thái Lan thì hiện nay họ cũng hạn hán căng thẳng lắm. Vậy thì đã có một cái sự phối hợp gì trong khu vực mà tiến sĩ được biết không ạ?
Theo tôi biết thì lãnh đạo cấp cao, cụ thể là thủ tướng các nước cũng đã có họp năm ngoái thì phải ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng bàn về cái giải pháp mà sử dụng hiệu quả và chia sẻ cái lợi ích của cái nguồn nước của sông Mekong. Nhưng mà đó là cái thỏa thuận ở cấp rất là cao. Còn ở trên thực tế đó, thì chúng ta thấy chưa có một cái sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các quốc gia về vấn đề này. Rồi thậm chí là trong cùng một cái vùng, thì giữa cái tỉnh đầu nguồn và tỉnh cuối nguồn cũng có sự phối hợp ăn ý nhau về cái này. Và kể cả trong cùng một tỉnh thì cái huyện này và huyện khác cũng mâu thuẫn về vấn đề sử dụng cái nguồn nước. Ví dụ như một cái tỉnh mà họ có cái thế mạnh về nuôi trồng thủy sản thì họ lại thích có cái nước mặn thâm nhập vô sớm để mà họ có đủ cái thời gian họ nuôi thủy sản của họ tốt hơn. Nhưng mà ngược lại cái tỉnh kế bên thì họ lại có cái thế mạnh về nông nghiệp trồng lúa chẳng hạn, thì lại họ bị ảnh hưởng. Thành thử là do đó cái vấn đề mà mặn ngọt là cái vấn đề phức tạp, mà nó không phải chỉ giải quyết trên cái cơ sở quản lý đơn thuần về mặt tài nguyên môi trường, mà nó phải tính luôn cả vấn đề kinh tế và xã hội trong đó, đặc biệt là yếu tố kinh tế. Bởi vì người dân hiện giờ người ta đang làm chủ trên cái mảnh đất của người ta ở một chừng mực nào đó. Thử ra mình không thể cấm người ta nuôi con nào hoặc là trồng cây gì, mà phải có yếu tố thị trường can thiệp vào, thì đó là một cái vấn đề tổng hợp. Cái vấn đề xã hội cũng vậy. Cái chuyện mà người dân mình có quyền, họ di cư đến chỗ nào, họ cất nhà chỗ đó, họ mua đất chỗ đó, họ ở là quyền của họ. Nhưng mà như vậy đó, chúng ta cần thông báo cho người dân biết là không phải những cái nơi đó là những nơi tuyệt đối an toàn, mà nó có những cái rủi ro như thế này. Thì nếu mà người ta ý thức vậy đó, thì cái chuyện người ta định cư đó là cái sự chọn lựa của người ta.
Được biết là cũng có rất nhiều các cái tổ chức cũng như các cái nước họ cũng có những cái dự án họ đến họ hỗ trợ cho khu vực đó, thưa tiến sĩ. Những cái dự án như vậy nếu như mà triển khai nhưng rồi không có những cái sự phối hợp thì cuối cùng thì nó cái hiệu quả của nó cũng bị hạn chế. Thì tiến sĩ thấy như thế nào khi mà các dự án được triển khai và họ có theo dõi về cái tính hiệu quả đó ạ?
Trước đây thì năm 1995 thì người ta thành lập cái tổ chức gọi là Quỹ hội sông Mekong quốc tế. Thì cái kỳ vọng của mọi người lúc đó là cái quỹ hội này đứng ra làm cái công tác điều phối để mà giúp cho các cái loại dự án, các cái loại hoạt động trong khu vực nó phát huy cái tính hiệu quả của nó, tránh trùng lấp, rồi tránh hao tốn nguồn nhân lực, rồi tránh hao tốn tiền bạc, và đặc biệt là nó mang cái kết quả chia sẻ cũng như là tư vấn cho các cấp lãnh đạo hay là các chính phủ của các nước trong khu vực. Nhưng rồi thì chúng ta thấy là cái tổ chức đó thì cũng chỉ làm việc một cách có hệ thống với các cái quốc gia của hạ lưu vực sông Mekong và Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Myanmar và Trung Quốc thì không tham gia, họ chỉ gửi quan sát viên đến thôi. Đó cũng là một cái cụ thể phản ảnh cho cái chuyện là cái tổ chức Quỹ hội sông Mekong quốc tế đó, họ không phát huy được cái vai trò điều phối của họ. Và như vậy thì chắc rồi, nghe những cái dự án, những cái nguồn tài trợ mà không có một cái người điều phối thì nó trùng lấp, rồi nó dẫm chân lẫn nhau, đôi khi nó chồng chéo, nó đưa đến những cái kết quả trái ngược nhau. Và đó là cái vấn đề cụ thể của lưu vực sông Mekong hiện nay.
Còn cái sáng kiến hạ lưu sông Mekong mà Mỹ họ triển khai thì tiến sĩ thấy là làm được đến đâu và có những cái kết quả gì không ạ?
Cái sáng kiến gọi là Lower Mekong Initiative, hạ lưu vực sông Mekong á, thì được tuyên bố chính thức ở Phúc Thẹt cách đây mấy năm. Thì sáng kiến đó thì cũng mang một cái mục tiêu khá là thành vọng là điều phối và tập hợp rất là nhiều các cái dự án ở trong lưu vực lại với nhau, rồi nhân dân chia sẻ thông tin. Nhưng mà cái hiệu quả thực tế trên thực địa đó thì nó chưa nhiều, nó vẫn còn rất là thấp. Gần đây thì chúng tôi cũng đã có đề xuất với chính phủ Mỹ là nên sắp lại cái này và nên làm một cái vai trò điều phối trong khu vực. Thì như vậy là nhiều quốc gia khác khi mà người ta cùng tham gia, cùng chia sẻ thông tin, thì cái điều đó nó sẽ giúp ích cho các cái quốc gia ở lưu vực sông Mekong hưởng thụ được cái kết quả đó tốt hơn.
Là một cái người mà nghiên cứu tình hình lâu nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì tiến sĩ thấy nó có những cái trở ngại gì lớn nhất trong cái công tác của mình ạ?
Cái trở ngại mà lớn nhất trong cái chuyện làm của chúng tôi thì có mấy cái trở ngại. Cái trở ngại lớn nhất là như trình bày là vì không phối hợp với nhau chặt chẽ giữa các cái chương trình, các dự án lớn, thử ra là chúng ta thiếu cái nguồn thông tin, đặc biệt là thiếu những cái sự chia sẻ về các cái dữ liệu khoa học do đó mà đôi khi chúng ta phải làm chồng chéo với nhau rồi lặp đi lặp lại, nó vừa tốn thời gian và nó vừa tốn tiền của. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái cơ chế để mà chúng ta chuyển tải những cái thông tin hay là những cái kết quả nghiên cứu đó một cách chính thống lên các cấp lãnh đạo cao hơn ấy, thì chúng ta cũng chưa có xây dựng cái cơ chế đó cho nó minh bạch và nó rõ ràng để mọi người biết là khi tôi có một cái thông tin khoa học như vậy và tôi muốn chuyển tải lên cấp cao hơn thì tôi phải chuyển tải bằng cách nào, con đường nào, thì cái đó chúng ta chưa có một cái cơ chế cho nó minh bạch và nó rõ ràng về cái chuyện đó. Và cái chuyện thứ ba mà chúng tôi gặp khó khăn đó là các cái cộng đồng địa phương đó, họ không có được cái nguồn thông tin này. Dạ, tôi nói thí dụ như là cái chuyện mà trước đây Lào xúc tiến xây cái đập Sayaburi chẳng hạn, hoặc là gần đây là Lào đang xúc tiến xây dựng cái đập Don Sa Hong chẳng hạn, thì rất nhiều cộng đồng sống ven lưu vực sông Mekong, dọc theo sông Mekong, đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long, thì không mấy người nông dân hiểu được cái đó và biết được cái đó. Thì tôi cho rằng cái sự thông tin mà không có thông suốt như vậy đó thì nó cũng làm cái thiệt thòi rất là lớn. Cái người dân địa phương mà họ không biết được cái đó thì họ đâm ra rất là dửng dưng với những cái, kể cả những cái kết quả mà mình nghiên cứu rất là tốt, nhưng mà người ta nói nó chưa có cái gì mà trầm trọng đâu, thử ra họ không quan tâm lắm.
Cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều về những trình bày của tiến sĩ ạ.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào nghe và xem những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503kHz.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.